siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1321, song hỷ lâm môn, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1318 song hỷ lâm môn nhóm dịch. Quy vo thường nguồn, mê chú yên dai dai, điều em nói là thật sao, đúng là đã có rồi sao? Lý Dương nắm chặt lấy cánh tay Vương Dai Dai hỏi lớn, Vương Dai Dai bị Lý Dương chợt đỏ mặt tuy nhiên vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Có rồi, Vương Dai Dai có tin mừng rồi. Điều này họ vẫn giữ bí mật đợi sau khi Lý Dương mới thông báo, nếu như mà bọn họ gọi điện thông báo trước thì chắc Lý Dương đã bay từ Myanmar về từ lâu rồi, cũng không có sự hợp tác với ba gia tộc lớn sau khi họ hợp nhất. Tất cả những điều này có thể nói đều là duyên phận. Ha ha, tốt quá, tốt quá. Lý Dương ngẩng đầu lên trời cười lớn, hạnh phúc đến quá bất ngờ, điều này đối với hắn còn tốt hơn cả tin hắn trở thành tông sư nữa. Có gì chúng ta về nhà rồi hẵng nói, đừng đứng bên ngoài như thế. Ông cười ha ha kéo tay Lý Dương vội gật đầu rồi nói. Đúng, về thôi, bên ngoài gió rất lớn, chúng ta cùng về nhà thôi. Lý Dương nói, rồi trực tiếp khoác tay Vương Dai Dai quay về, ông chợt cười một tiếng, chậm chậm bước sau họ, Hà San San đến đón Lý Dương, chưa kịp nói với Lý Dương lời nào mà lại còn bị bỏ cho đi sau cùng. Thật quá đáng, trời nắng như thế, làm gì có gió nào chứ? Hà San San dẫm chân một cái, sau đó bất đắc dĩ theo sau, cô đang hận Lý Dương, tiếc là nỗi hận này không biết làm thế nào. Bây giờ Lý Dương đã trở thành tông sư, ông lại càng sủng ái hắn hơn, Hà San San mà nói xấu Lý Dương một cái chắc chắc là bị mắng ngay. Bước vào phòng khách, Lý Dương đẩy Vương Dai Dai ngồi xuống, hỏi thăm không ngớt. Vương Dai Dai phát hiện gần đây không có kinh nguyệt nên mới đến bệnh viện để kiểm tra, quả nhiên là có rồi, tin này đúng là làm Vương gia vô cùng mừng rỡ. Lý Dương trở thành tông sư, Vương Dai Dai lại có tin vui, đúng là song hỷ lâm môn. Sau đó, Vương Phong còn bị Vương Toàn Minh lôi về nhà, giúp Vương Dai Dai giải quyết chuyện của viện bảo tàng. Sau khi Vương Dai Dai có thai, chắc chắn là không để cô phải chịu vất vả rồi, Vương Phong làm anh đành phải chịu vất vả thay vậy, ai bảo Lý Dương không có ở đây chứ? Ông ngồi đối diện với Lý Dương, mỉm cười nói chuyện với vợ chồng hắn, sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc, hôm nay lại có được sự kết tinh của tình yêu, ông không cần phải lo lắng gì cho Lý Dương nữa rồi. Tuy nhiên cũng có người đang không vui, Hà San San lúc này ngồi bên cạnh chửi thầm trong bụng, hôm nay cô đã thực sự trở thành người vô hình, ở đây chẳng có ai thèm để ý đến cô cả. Ăn tối ở nhà ông xong, Lý Dương liền dẫn Vương Dai Dai về nhà. Ở nhà đã có bảo mẫu, ngoài ra Lương Phượng Anh còn mời bác sĩ riêng cho Vương Dai Dai, dù sao thì Lý Dương bây giờ có tiền rồi, những chuyện này không thể tiết kiệm được. Có bác sĩ riêng bọn họ cũng thấy an tâm hơn. Mấy ngày sau đó, Lý Dương lại bận rộn trở lại, sự bận rộn này không phải vì viện bảo tàng mà là vì người ta lũ lượt kéo đến chúc mừng. Đầu tiên là ba mẹ vợ, Vương Toàn Minh khó lắm mới làm lớn một chút, ông bao cả khách sạn Bắc Kinh, để chúc mừng Lý Dương. Lần này, bạn bè thâm giao của Vương Toàn Minh, và cả những người bạn trên chốn quan trường nữa đều đã đến, cũng đồng nghĩa với việc trịnh trọng giới thiệu Lý Dương với tất cả mọi người. Có được người con rể là tông sư, Vương Toàn Minh đúng là rất hãnh diện. Vương Toàn Minh xong lại đến ông tổ chức đơn giản hơn một chút, tuy nhiên những người đến đều là những lão tiền bối. Tông sư, dù ông, góc truyện audio.com, có muốn đơn giản hơn thì những vị kia cũng không chịu, huống chi là ông cũng không muốn đơn giản. Sự chúc mừng này kéo dài trong suốt cả một tuần sau đó mới kết thúc. Sau đó còn có Bạch Minh, Mao Lão, Mã Lão đều đến chúc mừng Lý Dương, ngoài ra còn có Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt nữa, trong đó Bạch Minh là khoa trương nhất, sau khi nhìn thấy Lý Dương liền đi quanh người hắn cả mấy vòng. Bạch Minh còn nói Lý Dương là thần thánh này kia, thậm chí còn hoài nghi Lý Dương có phải là người ngoài hành tinh hay không, sao lại có thể trở thành tông sư nhanh như vậy được. Tác phẩm tông sư của Lý Dương, Hắc Bạch Thế Giới, mấy ngày này đều được đưa ra, ai nhìn thấy tác phẩm này đều khen không ngớt lời, vị tông sư Lý Dương đúng là thật xứng đáng. Bận rộn xong những chuyện này, Lý Dương cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn dẫn Vương Dai Dai về thăm quê. Con dâu có thai rồi, chuyện này chắc chắn phải thông báo với ba mẹ để họ được mừng, nên về quê là một điều cần thiết, dù sao viện bảo tàng bây giờ đã có Vương Phong phụ trách, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Mấy ngày nay, Vương Phong không ngừng oán trách Lý Dương, cuối cùng Lý Dương đồng ý là sẽ khắc cho hắn ba ngọc khí, hắn mới chịu. Ba ngọc khí tác phẩm của Lý Dương đã trở nên vô giá rồi, Vương Phong tuy bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng thì sướng như điên. Tác phẩm của Lý Dương, là những tác phẩm vô giá trên thị trường, Vương Phong đã chuẩn bị mấy khối nguyên thạch tốt để cho Lý Dương làm chúng, chắc chắn giá của mấy ngọc khí này đạt trên 9 con số. Vương Phong chỉ là giúp lo mấy việc về xây dựng của viện bảo tàng, cũng không tốn nhiều thời gian cho mấy, lần này đúng là Vương Phong lời lớn rồi. Lật Thành vẫn không hề khác trước, nếu nói có cái khác thì đó là mấy năm gần đây bất động sản phát triển rất nhanh, đi đâu cũng nhìn thấy đang xây dựng những tiểu khu. Lần này về nhà, Lý Dương không dừng lại ở Minh Dương mà về thẳng nhà luôn. Lý gia bây giờ cũng là nhà có tiếng ở huyện Lật Thành, đặc biệt là đối với tầng lớp trên, danh tiếng của Lý gia lại càng vang dội, đợt Tết bí thư huyện và chủ tịch huyện đều có đến thăm. Còn ngôi trường mà Lý Thành đang đầu tư thì từ trước đến giờ không hề gặp bất cứ vấn đề gì cả. Trong dân gian, danh tiếng của Lý gia lại càng lớn hơn, sau khi Lý Dương trở thành tông sư, tư liệu của hắn không thể giấu giếm được nữa, sau khi được báo đài đưa tin, huyện Lật Thành lại làm một đợt tuyên truyền rầm rộ nữa. Rất nhiều người cũng vừa mới biết, Lật Thành đã xuất hiện một vị tông sư, đây chính là người con thứ hai của Lý gia. Sau khi trở thành tông sư, hai vợ chồng Lý Quân Sơn cũng gặp không ít phiền phức, rất nhiều phóng viên nhà báo đều đến phỏng vấn hai ông bà, sau đó bọn họ phải gọi điện cho Hà Lão thì sự việc này mới không xảy ra nữa. Có Hà Lão can thiệp, những phóng viên bình thường ai dám đến làm phiền họ chứ? Tuy nhiên cái tên Lý Dương bây giờ đã được truyền đi khắp nơi, hắn còn được ghi tên trong danh sách những người nổi tiếng Lật Thành ở bên ngoài, trở thành một niềm tự hào của quê hương. Lần này bọn họ quay về là tự lái xe về, đây là một chiếc xe ben có nhà ở trên xe, Lý Dương vừa mới mua nó xong. Đây không phải là vì thích chơi nổi, chẳng qua là muốn Vương Dai Dai được thấy thoải mái, bên lưng Phượng Anh bảo là phải dạy cho thai nhi con phải được dạy dỗ ngay từ trong bụng mẹ. Liêu Cương lần này cũng trở về rồi, việc triển lãm những bảo bối của Lý Dương đã đến hồi kết thúc. Góc truyện audio.com, nên hắn cũng có được chút thời gian rảnh. Lần này do Liêu Cương lái xe vừa về đến khu nhà ba mẹ đã thu hút không ít cặp mắt của những người xung quanh, sau khi Lý Dương và Vương Dai Dai bước xuống xe, xung quanh mọi người bàn tán càng nhiều hơn. Ở đây đều là những hàng xóm mấy mươi năm rồi, họ biết Lý Dương từ nhỏ đến lớn, Lý Dương vừa về là họ nhận ran gai. Bây giờ danh tiếng của Lý Dương đã rất lớn, mấy người này không dám lại gần, tuy nhiên đều đứng một bên nhìn ngưỡng mộ, có một số người còn nhớ lại những chuyện không hay của Lý Dương hồi hắn còn nhỏ. Những người này cũng chỉ là vì đố kỵ mà thôi, ở đâu cũng có những người như vậy. Lý Dương và Vương Dai Dai trở về làm hai vợ chồng Lý Quân Sơn rất vui, sau khi biết tin Vương Dai Dai có thai họ lại càng vui hơn nữa, mặt ai cũng hiện lên sự hạnh phúc. Con trai có sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, bây giờ lại có thêm cháu nội nữa, muốn không vui cũng khó. Đợi đến tối, tin Lý Dương trở về đã truyền đi khắp huyện, không khoa trương mà nói, Lý Dương làn này có chút gọi là áo gấm về làng. Tối hôm đó, có không ít bà con thân thích đến nhà thăm. Đương nhiên, cũng có vài người trực tiếp đưa ra ý muốn có tác phẩm của Lý Dương nhưng đều bị hắn từ chối, Vương Phong còn được, dù sao cũng là anh vợ của mình, là người thân nhất của mình. Còn đây đều là những người thân và bạn bè bình thường, nên Lý Dương không thể không từ chối được, nếu không thì sau này còn có không ít người đến xin nữa. Bây giờ không đồng ý chỉ là đắc tội với một ít người, còn đến lúc đó thì sẽ đắc tội không bia bao nhiêu người, Lý Dương đã tính toán điều này rất kỹ rồi. Hôm sau, người đến lại càng đông hơn, không chỉ những người thân bạn bè lạ hoắc chỉ cần có một chút quan hệ đều tìm cách đến, mà còn có một vài lãnh đạo trong huyện cũng đã đến. Thái độ của những vị lãnh đạo này rất đoan chính, không dám nói bất cứ lời nào quá đáng cả, bọn họ đều biết thân thế khủng bố đằng sau Lý Dương. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Lý Dương nếu không có thân thế đó, thì chắc những người làm quan này là những người muốn có tác phẩm của Lý Dương đầu tiên, ví dụ của Trần Vô Cực đã thấy rồi đó, Trần Vô Cực cũng vì vậy mà đắc tội với không ít quan chức. Tình hình này liên tiếp diễn ra trong 3 ngày, cuối cùng Lý Dương chịu không nổi nữa rồi, liền dẫn hai vợ chồng Lý Quân Sơn cùng đến trốn ở biệt thự ở Minh Dương. Đến Minh Dương rồi hắn mới được yên ổn một chút, tất cả mọi người cùng vui vẻ bên nhau tận hưởng một cuộc sống bình thường. Thời gian qua nhanh, lần này Lý Dương ở Minh Dương đã được 20 ngày, nếu không phải ngày ký hợp đồng với ba gia tộc ở Myanmar sắp đến thì Lý Dương vẫn chưa về đâu. Tính khí của Lý Dương là như vậy, chỉ cần đồng ý một việc gì đó thì chắc chắn sẽ làm, lúc trước hắn đồng ý với ba gia tộc Myanmar về khu mạch khoáng, bây giờ chắc chắn sẽ không hủy hợp đồng. Về Bắc Kinh trước, Lý Dương mới chuẩn bị đồ đạc để đến Myanmar. Lần này về hai vợ chồng Lý Quân Sơn đều đi cùng, họ không yên tâm về Vương Dai Dai lắm, đòi về cùng cho bằng được, dù sao thì ở nhà cũng không có việc gì, trường có mình Lý Thành lo là được rồi. Đối với hai vợ chồng họ, sự nghiệp vẫn không thể quan trọng hơn cháu nội được. Bố trí xong hết mọi chuyện, Lý Dương liền dẫn Liêu Cương lên đường, bọn họ đi chuyên cơ, lúc trước sang Đa La có thể dùng chuyên cơ để đón Lý Dương thì bây giờ cô ba vẫn có thể làm. Góc truyện audio.com Như vậy, lần này Vương Giai Giai vốn dĩ muốn đi cùng nhưng Lý Dương không đồng ý, dù sao thì điều kiện sống bên Myanmar vẫn không thể bằng trong nước được. Lý Dương không dám để vợ chạy lung tung nhằm tránh những rủi ro không đáng có, bây giờ không chỉ có mình vợ mà còn có thêm một người nữa. Cách chương.